Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Xin chào mọi người, mình là Cường.
Xin chào mọi người, mình là David.
David ơi, hôm nay em đi gì đến đây nhỉ?
Hôm nay em đi xe, anh còn anh đi gì?
Đi xe máy hả?
Xe máy.
Anh cũng vậy. Nhưng mà em có hay đi đi tỉnh ra ngoài khỏi Sài Gòn nhiều không?
Em không hay đi ra ngoài Sài Gòn nhiều. Chủ yếu là em đi làm thì sẽ đi từ nhà em là quận Bình Thạnh, rồi em đi qua quận 4 thì là cũng không ra ngoại ô nhiều lắm. Còn anh sao, anh có đi ra ngoại ô
nhiều? Anh thì được, cũng phải gọi là có cơ hội đi nhiều nơi, đi nhiều tỉnh á, thì anh thấy rằng là giao thông ở Sài Gòn có thể nói là tệ nhất. Tại vì rất là kẹt xe, rồi mọi người đi tứ tung hết.
Ý anh là em đã đi qua những tỉnh khác chưa đó, ý anh là vậy hay sao?
Đúng rồi.
À, em tưởng là lấy cái xe của mình rồi chạy qua những tỉnh khác.
À không, ý anh nói là mình đã có cơ hội được đi qua các tỉnh khác.
Ok, em hiểu rồi. Vậy thì em cũng có đi qua nhiều tỉnh đó, ở Việt Nam rồi, và em cũng công nhận như anh nói nha, là giao thông Sài Gòn là một cái văn hóa, nét văn hóa riêng của Sài Gòn luôn á.
Cho nên đôi khi mình đi đường, nó có nhiều cái khiến cho mình cảm thấy nó không được thoải mái, nó hơi bực tức ấy. Em có cái tình trạng như vậy không?
Bị hoài luôn anh. Vậy anh Cường có phải người Sài Gòn không ta?
Gần như vậy, tại anh sống đây từ nhỏ xíu, anh sống ở đây. Cho nên là anh cũng có thể nói là rất là hiểu cái giao thông ở đây.
Em nghĩ là khi mà một cái người không phải là người Sài Gòn á, mà người ta tới với Sài Gòn để đi làm hoặc là đi chơi, người ta sẽ rất là bị sốc cái vụ giao thông luôn. Anh có thấy gì không?
Đúng rồi, đương nhiên ngay cả người Sài Gòn như anh bản thân sống đây mấy chục năm mà, nói chung là đôi khi mình cũng cảm thấy rất là khó chịu khi mà lưu thông trên đường.
Mỗi ngày em thức dậy em đi ra ngoài đường là mỗi ngày là một cái hành trình.
David, đối với David thì những cái việc gì mà khi mà em lưu thông trên đường mà làm cảm khiến em cảm thấy khó chịu nhỉ?
Đối với em là cái kẹt xe đó anh. Em không nhớ là ở đâu, nhưng mà có cái số liệu là mật độ dân số Sài Gòn quá đông so với cái không gian mà mình có. Nên là rất là nhiều xe luôn. Đối với một cái số tỉnh em đi á, em nhớ một lần em đi Nha Trang thì là em quẹo trái hay quẹo phải gì đó. Thì ở Sài Gòn nếu mà đèn xanh thì mình sẽ được quẹo phải, đúng không?
Phải có đèn. Phải có đèn cho phép quẹo phải thì mình được quẹo. Cho nên là có nhiều cái, chẳng hạn như là người Sài Gòn, do cái có thể là do một phần là do cái sự bận rộn nó hối hả. Mọi người vi phạm luật cũng tương đối là nhiều, chẳng hạn như là đánh làn rồi leo lề vượt đèn đỏ. Chính đôi khi những cái việc mà hành động vô ý thức như vậy á, nó lại khiến mình gây ra kẹt xe, nó gây em khó chịu á.
Đó, bởi vậy khi mà em qua những cái tỉnh khác mà em quẹo, cái cảnh sát thấy mới lại hỏi: ủa em, tại sao em quẹo như vậy? Em nói là thường thường là giờ cao điểm ở Sài Gòn em quẹo thì công an không nói gì hết. Nhưng mà ở đây thì anh công an cũng hiểu, anh hiểu. Tại vì là cái chỗ em ở là nó quá đông đi, nên là thường thường là những cái giờ cao điểm á thì em sẽ quẹo như vậy, nhưng mà đây là cái tỉnh khác nên là nó sẽ không giống như Sài Gòn đâu em.
Còn đối với anh thì bản thân anh thì anh khó chịu nhất là cái vấn đề mà khi mà lưu thông với nhiều người họ sử dụng còi một cách không cần thiết á. Hôm nay có thể mình nói sâu một chút về cái vấn đề này đi.
Rồi, em rất là đồng ý luôn. Cái việc dùng còi là từ nhỏ tới lớn, từ trong hẻm ra tới ngoài đường là em nghe còi mà em ám ảnh luôn anh.
Đúng rồi, giống như bản thân anh, mà cái này vừa là trải nghiệm quá khứ mà có thể là anh biết rằng là trong tương lai mình vẫn có thể phải nghe nó nhiều lần. Đặc biệt chẳng hạn như là khi mình dừng đèn đỏ đi, còn khoảng 3-4 giây gì đó, thì bắt đầu là mình nghe tiếng bíp 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 đó. Xong rồi hoặc là khi mà mình dừng ở cái lane giống như em nói là mình quẹo phải đó, thì theo luật là mình không có đèn quẹo phải là mình không được quẹo, đúng không? Nhưng mà nhiều người khi mà họ muốn quẹo quá, nhưng mà đèn thì đèn đỏ đúng không, mà đường thì không có lối, nhưng mà họ cứ có còi để mình dè ra đó, để tránh lối, để cho họ đi á. Nhưng mà thực ra là mình không có biết đi đâu được nữa, tại vì trên là kẹt rồi, đèn đỏ rồi, mình không thể đi được. Đó, cũng rất là khó chịu.
Từ nhỏ tới lớn em có một cái thắc mắc này và em muốn hỏi anh Cường, bởi vì anh Cường là người đi trước. Về cái vụ mà mình dừng ở đèn đỏ đi, mà người ta không được quẹo, nhưng mà người ta bấm kèn như là kiểu người ta được quẹo. Thì lúc đầu cá nhân em là em cũng không có để đường cho người ta đi á, nhưng mà lúc sau người ta bấm kèn dữ quá, nên là mình phải cho người ta đi. Và nhiều người khác, có thể một số người nhìn vô nói rằng phải cho người ta đi, tại vì là đó là cái lẽ như vậy. Thì anh Cường thấy như thế nào về cái đó?
Cá nhân anh á, thì ngày trước khi mà anh trẻ hơn á, thì anh có vẻ hơi bướng hơn, tức là anh sẽ không nhường. Nhưng mà bây giờ á, chắc là anh cũng lớn tuổi hơn rồi, thì anh nghĩ thôi, chắc là họ có việc gì đó thì anh sẽ, nếu mà có chỗ nha, thì anh mới gọi là nhường chỗ mà mình tránh ra xích xíu. Với cả khi mình đậu á, thì mình cố gắng đậu một xích xíu để cho họ cho có một cái đường họ đi. Nhưng mà nhiều khi kẹt quá thì mình chịu rồi, mình không thể nào mà mình vi phạm luật giao thông mà để chiều lòng người khác được. Thế theo em á, thì cái lý do gì mà mọi người lại làm như vậy? Tại mọi người lại bóp còi nhiều khi không cần thiết.
Cá nhân em cũng đã từng như vậy, nên cái trải nghiệm của em á là khi mà em bóp còi mà không cần thiết á, thì thường thường là do em đang vội cái gì đó, hoặc là nó là một cái thói quen. Có nghĩa là hồi xưa lúc mà nhỏ, ba em chở em đi thì ba em hay bóp còi vậy. Cái em nghĩ ok, lớn cái việc bóp còi chắc nó cũng bình thường, không ai nghĩ gì mình đâu, thì người ta bóp, ta cũng bóp còi thì mình cũng bóp còi thôi. Thì đó là cái lúc mà em vẫn còn bóp còi rất là nhiều. Thì còn anh như thế nào?
Theo anh là tại bản thân anh là một người, anh khá là ít khi bóp còi. Tức anh chỉ bóp, mình đang nói về những cái trường hợp mà bóp còi không cần thiết ha. Chứ còn cái bản thân cái việc bóp còi đôi lúc nó cũng rất là quan trọng, là khi ví dụ như là nguy hiểm hay là mình sắp phải gặp một cái va chạm gì đó thì mình sử dụng còi là hoàn toàn là cần thiết. Anh thấy cái trường hợp này là nhiều người rất là hiếu thắng á, họ không có quan tâm là người xung quanh đang kẹt xe hay là bị phía trước có vật cản hay cái gì, là họ cứ bóp thôi, họ muốn người kia là phải, tôi đây là đường của tôi phải đi được đi, anh phải tìm mọi cách nào anh phải tránh ra. Đó là một trường hợp. Trường thứ hai là cái này là anh bản thân anh thấy từ những người trong gia đình, đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi á, thì thường là mấy cô hay là mấy bạn là hơi có sợ hơn tay lái yếu á, cho nên là họ thường hay bóp còi để mà giống như là mọi người xung quanh dè ra một chút, sợ đó, hơi có tâm lý là sợ hãi, cho nên là họ hay bóp còi và hơi không cần thiết. Tất nhiên thì cũng có một số người là họ không có nhìn ở phía trước, cái người phía trước có bị vấn đề gì không hay là xe bị sao đó, là cứ họ cứ thấy bóp bóp liên tục luôn. Nhìn chung thì theo anh thì tất cả những cái việc này là nó xuất phát từ cái việc là ích kỷ, mình muốn được cái việc của mình. Mình cũng chả quan tâm gì đến cái người, cái tâm trạng hay cảm xúc của người trước. Anh biết thế đấy không?
Em đồng ý với cái việc này nha. Bởi vì em đã từng là cái người mà không phải là em bóp còi tùm lum là la đi, nhưng mà em cũng có những lúc á, mình đang đi mà kiểu như là có người ngán đường chẳng hạn đi, vô tình. Những cái lúc đó thì mình bóp còi kiểu như là cho nhường cho tôi đi trước đi. Cá nhân em á, em làm như vậy á, thì thường thường là mình muốn đặt bản thân mình trước. Người ta nghĩ gì thì bây giờ cũng chịu thôi, bây giờ tôi muốn đi trước thì tôi bóp còi thôi. Thì cái còi á sinh ra là để mình cảnh báo người ta. Thí dụ như là em chạy xe rồi đằng sau có một cái xe tải đi, em đang ở cái lằn mà không phải có xe tải mà họ đi lên đi, thì họ bóp còi, ok em biết, đem né ra để cho họ đi. Còn nếu mà bóp còi chỉ bởi vì là muốn cho người ta biết là mình đang chạy nhanh nè, ra để cho tôi đi thì em thấy nó đúng là ích kỷ.
Thì theo em thì ngoài việc nó gây khó chịu thì cái việc bóp còi có hậu quả gì không?
Em là một cái người rất là dễ tính, nên mà khi người ta bóp còi em, nói dễ tính như thôi nhưng mà bóp còi em vẫn khó chịu nha. Thì em cá nhân em thấy là mình cũng dễ tính mà người ta bóp còi còn khó chịu. Vậy đối với những cái người mà họ nóng tính thì sao? Bóp còi xong họ hoành lại, họ đánh mình luôn á. Em chưa trải nghiệm cá nhân nhưng mà em nghĩ là có những trường hợp mà người thứ nhất bóp còi người thứ hai, mà người thứ hai đang nóng máu nhảy xuống rồi, ủa ê sao bóp còi vậy, thì cái kiểu là xung đột nó sẽ xảy ra. Và đặc biệt là cái khí trời hơi bị mát mẻ của Sài Gòn nữa, nên là đã nắng ha, phan bể đầu rồi mà còn bóp còi nhau nữa thì cái gì sẽ xảy ra? Nó là một cái chất xúc tác đúng không anh?
Đúng rồi.
Hoặc là cái ngày hôm đó cái bị xếp chửi, bị cái gì đang có nhiều thứ đó, xong cái còi sẽ là gọi là cái giọt nước chẹt ly. Anh có thấy gì không?
Anh đồng ý. Cái này thì anh có trải nghiệm khá nhiều, tại vì anh lại thuộc tiếp người khác, là anh cũng thuộc dạng là hơi nóng tính, đặc biệt là khi anh trẻ hơn á, thì anh thấy là cái bóp còi á, thứ nhất là nhiều khi nó rất là nguy hiểm, chẳng hạn đặc biệt là khi em biết ở Sài Gòn xe buýt á, họ đi chung lên với xe máy, hoặc đôi khi họ mà cái còi của xe buýt á, là khi mà họ nó dùng còi hơi á, là em bóp một cái là em giật mình luôn, em muốn té xe luôn á, mà họ bóp rất là, đôi khi mình phải nói là ác ý, giống như họ bóp chứ không phải đơn giản chỉ là một tiếng cảnh báo mà cho người kia. Đôi khi bản thân anh đi mà mình còn muốn giật mình, mà muốn kiểu như mình lạc tay lái luôn á. Thứ nhất là rất nguy hiểm, thứ hai là như em nói á, là khi mà gặp người, chắc là anh kể câu chuyện bản thân anh đi ha, anh có rất là nhiều lần mà thực sự là anh đã chỉ cần thiếu một chút kiềm chế thôi là có thể là ẩu đả rồi. Đã rất là nhiều lần anh kể một lần, ví dụ như là anh băng qua đường đi, băng qua loại là mình đi qua đường bên kia, thì mình xi nhan rồi, mình đi từ nhà mình xi nhan, mình tấp vô thì chỉ còn vài mét nữa là mình qua cái đường bên kia rồi. Thì từ sau bắt đầu mới có một xe họ đi tới, thì họ cũng đi khá là nhanh, nhưng mà anh đã đi từ trước rất là xa rồi, em biết hình dung không? Thì khi mình chỉ còn anh chừng khoảng 2-3 mét nữa là mình qua cái đường bên kia rồi. Rồi họ chỉ cần một giây nữa thôi, họ đi chậm lại, họ đi thôi. Nhưng mà họ bóp còi, mà họ bóp rất là ác ý, giống như là mình giật mình luôn á. Thì đúng lúc đó anh không kiềm chế được, cái tự nhiên mình giống như là, sau đó anh dừng xe lại luôn, là bắt đầu mình tháo nón ra, là mình muốn thực sự là muốn pha một cánh xe, mình phải nói thật như vậy. Thì cái anh đó, anh khi mà anh giơ lên thì anh đó, anh từ trong xe, cái kệ xe nó ô xe đi chở người đi cấp cứu, xong lại đi, thì lúc đó thì mình cũng kiềm chế được chút, thì thôi không có chuyện xảy ra. Mà anh hy vọng là anh đó anh ấy nói sự thật, tại vì anh mong là như vậy, chứ không phải là vì anh ấy cố tình bực tức. Thì đó, em thấy là cái việc mà bóp còi đôi khi nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể gây ra những cái hành động mà đôi khi mà hai bên mà ẩu đả với nhau không cần thiết. Cảm giác
vậy. Em chưa trải nghiệm, nhưng mà em đã đọc vài câu chuyện rồi, nên em cũng có thể là em cũng có thể hình dung á. Cá nhân em là một cái người cũng không nóng tính á, nên là em thực sự ra là bóp còi có làm em khó chịu, nhưng mà nó chưa tới mức là em phải ẩu đả với người ta. Nhưng mà em đã đọc rất là nhiều câu chuyện, và em không nóng tính, nhưng mà em gái em rất là nóng tính. Thì mỗi lần mà em chở nó đi, mà ai mà bóp còi là nó sẽ là người chửi. Em gái em tin muội nha. Em tin ở nhà tin muội. Em mới nói là, ê muội ơi, bình tĩnh, cái gì còn có đó. Thì em chắc là trong nhà chứ em là cái người cân bằng em gái em lại, bởi vì là bao nhiêu cái sự nóng tính là nó hội tụ vô hết, là em cũng hiểu được cái cảm giác của anh như thế nào.
Đúng rồi, có nhiều người dừng đèn đỏ đi, chỉ còn có 2-3 giây nữa thì là đi rồi, đâu có ai muốn là đâu có ai đèn xanh mà người ta dừng ở đó đâu, đúng không? Nhưng mà họ còn 2-3 giây nữa họ bắt đầu bóp bồi ý ngồi lên, thì cái người trước rất là ức chế đó.
Em nhớ có một lần hình như em có kể với anh rồi hay sao, hay là ai đó, về cái việc đó cũng là 2-3 giây đó, là rất là nhiều luôn. Đi mấy cái đèn đỏ, cái nào cũng 2-3 giây, cái người ta bóp kèn mình. Thì em cũng, thực sự trong lúc em cũng khó chịu, nhưng mà again, mình cũng đâu có làm được gì đâu.
Theo em thì khi mà mình lưu thông á, về cái vấn đề mình sử dụng còi á, thì em có những lời, có cái khuyên gì, hoặc là trong trường hợp mà mình bị bóp còi đi, thì mình có cái lời khuyên gì cho mọi người không?
Thì để em chia sẻ trước của em ha, rồi có gì tí nữa sẽ anh Cường sẽ chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của mình. Đối với em thì khi mà em bóp còi á, thì thường thường là sẽ ở trong những cái hẻm nhỏ, và khi đó là có thể là những cái hẻm nó khuất quá, mình không thấy được hai bên có gì. Thì em sẽ chạy chậm lại và em bóp còi một cái thôi, để cho người ta biết là có cái xe đang đi tới. Bởi vì em cũng đã từng vài lần em thắng xe em té, do là người ta nhào ra mà mình không thấy. Lúc trước thì em cũng có tính hay bóp còi lắm, nhưng mà chú mới nhắc nhở đó là cái việc đó có cần thiết không, mình thử mình đặt mình vô bản thân của người ta, còn người ta có muốn bị bóp còi hay không. Khi mà mình bị bóp còi á, đối với em á, thì em không thay đổi được cái tình huống đó. Bây giờ người ta đã bóp còi rồi, mình có hai lựa chọn: một là mình bực bội, hai là mình cứ vậy thôi, nhường cho người ta đi. Thì em sẽ chọn cái cách nhường, bởi vì là nó cái việc là mình ẩu đả bởi vì một cái còi á, thì có thể trong lúc tức giận là mình sẽ thấy xứng đáng, nhưng mà có một cái điều về sự tức giận á, mình tức giận mình mất lý trí thì mình thấy nó xứng đáng, nhưng mà nếu mà mình đã về nhà mình nghĩ, ủa cái việc đó đâu đáng đâu, tại sao nãy mình làm vậy. Thường thường những lúc đó là những cái lúc mà em sẽ nói chú ơi hãy giúp con bỏ qua cái việc này. Cá nhân em là vậy, còn anh thì sao?
Anh thấy thì cái này nó cũng tùy vào mỗi người đó. Anh nghĩ là với em thì cái việc đó nó tương đối là đơn giản, cái việc mà bỏ qua. Nhưng mà với cá nhân anh thì anh phải trải qua một thời gian rất là dài anh mới, tức là mình không cảm thấy
quá tức giận về cái việc bóp còi.
Tất nhiên là bây giờ anh vẫn khó chịu như ngày xưa, mà lúc anh trẻ hơn á, thì khi mà anh thấy người ta bóp còi cho lưng mình mà một cách tất nhiên là không cần thiết nha, chứ anh nói những trường hợp cần thiết thì mình không nói đề cập, là mình rất tức giận. Thực sự là rất là nhiều lần, không phải vừa rồi anh chỉ là một ví dụ thôi, chứ rất là nhiều lần anh thực sự anh muốn xuống xe mà gọi là gây gổ, mà là đánh nhau luôn á, thật sự. Thì khi mà anh có tuổi hơn và anh biết Chúa thì bắt đầu anh mình bắt đầu, thứ nhất là Chúa cũng giống như cảm hóa mình á, khiến cho mình cảm thấy tấm lòng mình mềm ra. Thứ hai là bắt đầu anh bắt đầu suy nghĩ về cái việc đó nhiều hơn. Thì bắt đầu anh suy nghĩ về là cái bản thân mình cũng như là người khác, anh tự cho là ok, chắc là họ bóp còi là họ có việc gì gấp thôi đi, họ thật sự là đang cần thiết, có thể là mình họ đang có một người nhà bị ốm, hay là họ đang trễ giờ thi gì đó, thì thôi mình cứ thông cảm cho họ một chút để cho họ đi. Mình đừng có nghĩ rằng là họ là một cái người vô ý thức, một người vô văn hóa. Như vậy thì nó tạo ra cái mình dễ phản kháng, nhưng mà mình nghĩ ô, có thể họ có một việc gì đó rất là quan trọng cái đối với họ và họ cần phải đi, thì mình nhường. Thứ hai là anh nghĩ về cái mục đích anh đang đi trên đường, anh đang làm cái gì, tức là anh muốn cái nơi đến. Tôi đang đi làm mà, mục đích tôi đi về nhà, tôi về với gia đình của tôi đi làm, tôi đang đến công ty để đi làm, chứ không phải là tôi mục đích của tôi là trên đường là để gây gỗ hay là phải dạy cho người khác một bài học. Đó không phải mục đích của tôi hôm nay đi trên đường. Và cái nữa là anh sau này anh tập luôn là anh suy nghĩ về xa một chút, là cái hậu quả, tức là anh nếu mà mình hậu quả mình xuống mình đánh nhau gây gỗ rồi thì mình được cái gì. Thì anh nghĩ cuối cùng anh ngồi anh suy ngẫm lại là trong trường hợp nào em cũng là trường hợp thua hết. Em nếu mà em khỏe hơn, em đánh thắng người ta mà người ta có bị làm sao á, thì rồi em cũng vướng với pháp luật.
Vô bệnh viện rồi xong cái thí dụ mà trường hợp tệ mà người ta xong phim luôn rồi mình sẽ
đi tù. Thì người ta ấy thì mình cũng phải thuốc men rồi đi tù. Còn trường hợp mà người ta khỏe hơn mình rồi thì mình ăn đòn nó đau rồi. Rất là nhiều trường hợp trên mạng là tức là rất là đáng tiếc, có những cái mà gọi là đôi khi có nhiều người mất mạng chỉ vì tiếng còi thôi. Thì anh thấy nói chung là sau này khi mà anh nghĩ lại những cái lúc mà mình tức giận á mà kiềm chế được á, thì anh chưa bao giờ anh hối tiếc rằng tại sao lúc đấy mình không đánh người ta cả, mà anh luôn cảm thấy ô thật là may mắn là mình đã không làm cái việc quá xa, mình vẫn còn có cái cơ hội để, tức là mình chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Dần dần có thời gian rồi thì cái việc nghe tiếng còi là anh bắt đầu cảm thấy nó dễ chịu hơn, mặc dù mình vẫn khó chịu, không phải là dễ chịu thì không đúng, mà tức là mình không còn cảm thấy giận dữ nữa,
không bị đó.
Đúng rồi,
không bị ảnh hưởng nhiều,
đúng rồi, chính là mình không cần bị tác động. Họ bóp ok, nếu mà tôi nhường được thì tôi nhường, còn tôi khó chịu hơi, tôi hơi khó chịu, tôi không thoải mái, nhưng mà tôi không có giận dữ nữa, là bắt đầu mình có bản thân mình cảm thấy tốt hơn. Mà giống như là, và sau đấy anh nhớ là trong Kinh Thánh thì cũng có rất là nhiều câu nói về sự giận dữ á, chẳng hạn như là để anh đọc nhé, là hãy kìm hãm cơn nóng này, hãy xoay khỏi cơn giận cuồng, đừng để mất sự bình tĩnh vì nó dẫn con vào điều ác, ở trong Thi Thiên 37:8. Mà anh nghe rất là hay, mà anh cảm thấy nó rất là đúng với trường hợp của mình. Nếu mà lúc đó mà mình để cơn nóng giận mà nó kiểm soát mình làm việc ác rồi, rất là tệ hại.
Em chưa bao giờ thấy trong lịch sử là một cái cơn nóng giận, trừ cái việc mà Chúa Giêsu giận, mà khi cái sự giận công chính nó là khác, thì đó là một cái bữa khác đi ha, một cái topic bữa khác. Thì em thấy chưa bao giờ thấy là cái sự nóng giận là nó có lợi ích cả. Nóng giận bây giờ mình nóng giận lên thì mình làm được gì? Mình không thể nào thay đổi được người ta. Bây giờ liệu mà mình nóng giận hơn thì người ta có thay đổi cái cách người ta bóp kèn hay không, hay là mình nóng giận hơn thì người ta vẫn bóp kèn như vậy? Khi mà mình cho người ta cái lợi ích của cái hành động của người ta, là benefit of the doubt, là khi mà em nhìn vô và em nói là có thể là người này đang bận, hay là họ đang gấp cái gì đó, và lúc nào mà mình cho như vậy thì nó thuộc về cái cách nhìn của mình anh. Có nghĩa là cái tình huống nó, cái trường hợp nó như vậy, nhưng mà cái cách nhìn của mình khác thì cái phản ứng của mình nó sẽ khác. Và em thấy nó rất là đúng trong cái việc là người ta bóp còi mình và mình cho người ta một cái cách nhìn tốt nhất.
Đúng rồi. Tuy nhiên thì anh cũng có cái đối với những khi mà mình giao thông á, anh cũng có cái lời khuyên là cho mọi người là mình cũng hạn chế cái việc bóp còi không cần thiết. Tại vì cái việc đó nó thật sự nó gây khó chịu cho người khác. Như ở trong Philip 2:3 thì có nói là đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao. nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Thì mình cũng đừng có quá ích kỷ, đừng có đặt cái việc của mình là trên hết, mà như là bất chấp cái cảm xúc của người khác. Thì mình cái đó không cũng đã giúp em tránh được rất là nhiều rắc rối trong cuộc sống rồi.
Lúc mà em bắt đầu mà chú nhắc nhở em về cái việc bóp còi, bởi vì hồi xưa em cũng có bóp còi mà, thì cái cách mà để em có thể mà mình ngưng bóp còi lại và giảm á, là khi mà em đặt câu hỏi là mình có muốn bị như vậy hay không. Tại sao mình không muốn bị như vậy mà mình lại làm vậy đối với người ta? Thì khi mà mình đặt mình vô cái trường hợp của người ta, đó là cái cách cá nhân của em, là để mình biết là à, mình không muốn bị bóp còi như vậy. Mình không muốn là còn 2-3 giây mà người ta bóp còi in nổi mình. Tại sao mình vậy? Tại sao còn 2-3 giây mà mình lại đi bóp còi người ta? Hoặc là cái trường hợp là khi mà ở, à đối với em là, thì cái lúc mà hồi nãy anh Cường nhớ em nói về việc mình đèn quẹo quẹo phải khi mà đèn đỏ. Thì hồi xưa em thấy là ừ, người ta bóp còi mình khi mà người ta quẹo vậy, mình cũng làm y chang vậy đi. Nhưng mà càng ngày em càng thấy khó chịu với cái việc đó. Nên là khi mà em muốn quẹo á, thì nếu mà nó kẹt quá em không quẹo được, em đứng nó luôn, em đợi chừng nào mà nó cho xong. Thì nó cũng tới từ cái việc mà em không có bóp còi nữa, là từ cái việc là ừ, nếu mà mình đặt ở cái chỗ đó mà người ta bóp còi mình thấy rất là khó chịu luôn. Bởi vậy nên là em khi mà dù mà quẹo đèn đỏ, quẹo phải đèn đỏ mà người ta có thường, em bây giờ em không bóp còi mà dù mà gần em kêu à, anh ơi, chị ơi, bạn ơi, có thể cho mình quẹo được không? Còn nếu mà không thì em im luôn, em đợi chừng nào xong rồi quẹo thôi. Tại vì again, cái cách mà mình đặt mình vô vị trí người ta là một cái cách em thấy rất là hữu dụng để mình hiểu được một phần nào.
Anh rất thích cái việc mà em nói là mình nói á. Tại vì Việt Nam mình có tục ngữ là lời nói không có tiền mua, đỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau á. Thì khi mà mình thật sự bận rộn đi, mình muốn quẹo thì khi mà kẹt xe nó gần vậy thì mình có thể nói như em nói á, mình anh chị ơi có thể cho em nhường em quẹo một tí không, thì anh đảm bảo là ai nghe rồi người ta, nếu mà người ta có thể là người ta sẽ nhường liền à. Bản thân anh cũng vậy, khi mà nghe vậy là mình cố gắng mình sẽ nhường cho người kia, tại vì mình cảm thấy là thực sự người ta đang cần thiết á. Người ta rất là lịch sự như vậy thì mình không thể nào mà từ chối được. Với cả là cái việc mà Việt Nam mình có một câu nữa là rất là hay, đó là một điều nhịn là 9 điều lành.
Quá đúng luôn.
Trong trường hợp đó cho nên là khi mà cái còi nó chỉ là một sử dụng còi trong không hợp lý, nó chỉ là một trong các trường hợp, nhưng mà cái câu đó nó có thể áp dụng gần như tất cả các trường hợp khi mà lưu thông ở trên đường. Khi mà gặp cái người mà họ không tuân thủ luật mà mình làm phản ứng của mình thái quá thì đôi khi nó dẫn tới cái hậu quả nó còn quá mức. Đó. Cho nên nhịn nhau một chút rồi cuối cùng ai cũng đến nơi đến đích, cũng được về nhà với gia đình, cũng hoàn thành công việc, có phải cuối ngày là mọi người đều vui vẻ không, thay vì mình ở lại đó gây gỗ đánh nhau chưa gì thì anh thấy là mất thời gian rồi đó. Dừng đúng lại rồi. Với nhau là gây gỗ, anh nói là chưa có đụng độ hay không, nhưng mà ngồi tranh cãi nhau là thấy là rất là mất thời gian rồi.
Mình đang trễ, mình muốn tới đó càng sớm càng tốt, mà nếu mà nóng giận cái đụng độ nhau, chửi nhau lại càng trễ nữa. Mà cái đó em thấy nó rất là ngộ ha. Bởi vì trong lúc mình nóng giận là mình quên hết lý trí luôn, mình quên mất cái việc là mình đang trễ luôn, mình kệ luôn. Nhưng mà xong khi mà mình hồi phục lại có cái cơn nóng giận á, thì mình nói ê chết cha trễ rồi.
Đúng rồi. Tại vì bản thân anh là khi mà mình, anh không biết em có bao giờ có cảm giác không, nhưng mà khi mà anh nóng giận á là giống như là cái đầu mình nó nóng lên bừng bừng, và mình nó giống như cái cơn tức nó chặn ngang ngực em á. Giống như là bắt đầu em máu em bắt đầu nó bơm lên não đó, là tay chân em là thực sự là nó bắt đầu bơm vô, giống như là nó trong trạng thái là thực sự là mình đã bắt đầu muốn đánh nhau rồi. Đó, anh nghĩ cái đó là tùy vào mỗi người đó. Mỗi người cái có người thì họ dễ giận dữ, giống như bản thân anh là dễ giận dữ, nhưng mà có nhiều người thì họ bắt đầu điềm tĩnh điềm đạm hơn, giống như em thì nó sẽ dễ hơn thì em vượt qua. Nhưng với bản thân anh thì anh thấy việc đó khá khó, và mình cần phải có sự chiêm nghiệm và ngồi suy ngẫm về việc đó. Chứ anh nghĩ mà nếu mà mình không mình cứ để cái cảm xúc nó chi phối mình á, thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó dẫn tới một cái hậu quả mà mình không mong muốn.
Thật sự luôn. Và nếu mà bạn nào đang nghe mà sống ở Sài Gòn hoặc là những cái thành phố đông đúc ở Việt Nam mà có giao thông dày đặc á, thì hãy xác định là mình phải có cái phương án lâu dài với việc người ta bóp còi với mình. Bởi vì có thể là em với anh xong cái podcast đi chạy hồi chạy về nhà cũng sẽ có người bóp còi, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì trong cái trường hợp đó? Thì nó là một cái việc rất là thực tế luôn, nếu mà bạn sống ở những thành phố lớn ở Việt Nam là chạy xe và bị bóp còi.
Chốt lại thì anh thấy là cuối cùng là khi mình lưu thông trên đường á, thì mình nên có một cái văn hóa, mình gọi là văn hóa giao thông, để mọi người xung quanh đều vui vẻ. Tuy nhiên á, thì đừng vì người khác không đạt được cái mong đợi của mình mà mình bực tức, hay là mình có những cái phản ứng đầy cái sự việc nó thái quá hơn. Đôi khi họ mình nghĩ là ok, người văn minh lịch sự là không bóp còi, nhưng đôi khi trên đường mình gặp những người không, người ta vẫn bóp còi đi, thì mình cũng phải tha thứ cho họ nữa. Mình phải nghĩ là ô, họ đang bận, họ và sau này họ sẽ cải thiện được như thế nào đó. Mình cũng đừng có để cái cảm xúc của mình đừng đặt nghĩ rằng là mình tốt hơn họ, tôi không bóp còi là tôi tốt hơn họ. Cho nên mình cũng cần phải điều chỉnh lại, mình không bóp còi, nhưng khi gặp những người bóp còi mình ok, mình cũng tha thứ cho họ. Giống như là trong Matthew 5:7 á, thì Chúa cũng nói là phước cho những người nào có lòng thương xót người mà, vì sẽ được Chúa thương xót lại.
Đúng rồi, khi ở cái đó anh nói em thấy nó mới hay ha, là có thể là mình không phải là người bóp còi, nhưng mà mình sẽ bực tức khi mà người ta không đúng cái chuẩn của mình. Bởi vì cái chuẩn của mình là mình không bóp còi, mà tại sao người ta lại bóp còi như
đúng
vậy
rồi.
Thì không có, người ta không chạy xe đúng theo cái nề nếp mà mình muốn người ta chạy á. Thì again, em thấy rất là hay về cái việc là mình phải tha thứ. Nghe tha thứ có thể là nghe nó rất là lớn lao, nhưng thực sự luôn á, là nếu mà mình cứ để cái đó trong lòng á, thì nó sẽ dằn dặt mình á. Và em thấy cái việc là người ta khó chịu á, em mới nhớ ra là có một cái chị bạn hỏi em là ủa David ơi, sao không bao giờ mà em khó chịu hết vậy, không bao giờ em ghét ai hết vậy. Thì em mới nói là em nói là em nghĩ là em sẽ ghét người ta nếu mà em nghĩ là em sẽ ghét người ta nếu mà em phản ứng với cái sự khó chịu một cách tiêu cực. Có nghĩa là khó chịu, ai con người cũng khó chịu cả. Nhưng mà cái việc mình làm gì với cái sự khó chịu đó, mình bỏ cái việc mình tha thứ cho người ta, hay là mình giữ cái sự khó chịu. Nếu mà mình giữ cái sự khó chịu đó thì nó sẽ thành cái sự thù hằn, thì mình sẽ có thù hằn với những cái người bóp kèn. Thì đó là một cái em thấy rút kinh nghiệm, là đương nhiên là người ta bóp kèn là em sẽ phản xạ đầu tiên, con người mà mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình phải nói rằng cái cảm giác khó chịu này nó không có nên ở đây và nó phải biến đi. Thì đó là cái cách mà em nói với lại cái cảm xúc của em là như vậy. Thì nhiều khi á, cái cảm xúc của mình nó là một cái phần tự nhiên thôi, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng. Nên là khi mà người ta bóp kèn mình, có thể mình khó chịu, nhưng mà mình phải bỏ đi cái lúc đó nếu mà mình muốn là mình không có cái sự thù hằn. Bởi vì cái việc mà mình khó chịu với ta mà nó chuyển biến thành cái sự căm ghét á, thì giống như là mình đang tự mình uống thuốc độc. Và bây giờ mình khó chịu thì người ta vẫn bóp kèn, người ta vẫn sống nhăn răng, chứ người ta đâu có bị gì đâu.
Đúng rồi, mình không thể nào mà mình thay đổi một con người, một tính cách một con người bằng cái việc là mình gây gổ, gây sự, dạy cho người ta một bài học trên đường phố được. Thì đó, nó bạn không thể làm thay đổi một con người hay là thay đổi cuộc đời một ai đó bằng cái cơn giận. Không thể thay đổi một cách tốt. Mình có thể làm thay đổi một cách nó đi tệ hơn, nhưng mà không thể nào làm người ta tốt hơn. Đó, cái đó nó rất là mất rất là nhiều thời gian. Và hy vọng rằng là cái thông điệp ngày hôm nay, thì những bạn nào mà đang phải đối mặt với cái sự khó chịu này, hoặc là có những cái cơn giận mà giống như bản thân anh đã từng trải qua, thì mình lát nữa chắc David sẽ cầu nguyện cho, thứ nhất là cầu nguyện Chúa giúp mọi người kiềm chế được cơn giận, và thứ hai là mọi người về mọi người cũng suy ngẫm lại những cái điều mà anh em mình vừa trao đổi á, để xem là cái nào phù hợp, cái nào có thể áp dụng vào trong cái tình huống của mình được. Thì hy vọng là sứ điệp này sẽ giúp mọi người ít bóp còi một cách không cần thiết hơn, và khi mà mình bị bóp còi thì mình cũng sẽ dễ kiểm soát cái cơn giận ấy hơn, và mọi người đều vui vẻ cuối ngày, rồi ai cũng sẽ bình an về nhà với gia đình, rồi mọi sự để thuận lợi ha.
Hồi nãy anh Cường nói thì em mới chợt nhớ ra một cái câu kinh thánh về cái việc mà mình tiết độ, self control, là mình gọi là mình kiểm soát bản thân mình á. Thì em thấy cái việc đó nó cũng là một cái thứ mà mình nên có nếu mà mình muốn, cá nhân em là em nên có cái đó nếu mà em muốn khi mà người ta bóp còi mình hoặc là khi mà mình muốn cảm giác mình bóp còi á thì mình sẽ giữ bản thân mình lại được. Thì trong Kinh Thánh có nói về việc bông trái của Đức Thánh Linh là cái một trong những cái bông trái là cái sự tiết độ, là mình có thể kiểm soát được bản thân. Thì em hy vọng là tôi nói sau em sẽ cầu nguyện cho mọi người, thì những bạn đang nghe sẽ có được cái sự tiết độ đó khi mà mình bị bóp còi hoặc là mình chuẩn bị mình bóp còi.
Và cái này thì anh nghĩ rằng là những cái nguyên tắc như này nó có thể áp dụng được cho rất là nhiều tình huống trong đời sống, không chỉ về cái việc mà bóp còi này không. Cho nên là anh nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích cho những người mà đang phải đối mặt với cái việc mà lưu thông hàng ngày trên đường đó, như vậy đó. Thì bây giờ chắc là David cầu nguyện cho mọi người ha.
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã nói chuyện với chúng con về chủ đề bóp còi này, Chúa ơi. Thì bây giờ con cầu nguyện rằng những bạn đang nghe, Ngài sẽ bày tỏ tấm lòng cho họ, Chúa ơi. Và khi mà họ nói chuyện với họ và dâng lên vấn đề về sự khó chịu trong việc lưu thông, thì Ngài sẽ cho những bạn đang nghe sự tiết độ, Chúa ơi, để họ có thể kiểm soát được bản thân khi mà họ lưu thông ở ngoài đường, để mọi người đều có một văn hóa lưu thông và nề nếp thật là tốt đẹp, để ai rồi cũng sẽ về với nhà của mình thôi, ai rồi cũng sẽ tới điểm đến của mình. Và con thành kính cầu nguyện nhân Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Rồi, bye bye.
Chào mọi người và hẹn gặp các bạn trong tập tiếp theo của The Peace Project, Vùng Bình An.